Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ bảy, ngày 7 tháng 1 có những nội dung chính sau đây. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên thăm và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đảng viên 75 năm tuổi đảng trên địa bàn thành phố. Thành phố Thái Nguyên bứt phá sau đại dịch. Nâng cao chất lượng chăn nuôi thủy sản trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều ngày 6 tháng 1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Năm 2022, ngành văn hóa thể thao và du lịch đã tập trung khắc phục khó khăn, tổ chức các hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế. Sở đã tham mưu và triển khai tổ chức thành công hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh. Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có bước khởi sắc tích cực. Tổng lượng khách du lịch đến Thái Nguyên đạt trên 2,16 triệu lượt, tổng doanh thu đạt 1,8 nghìn tỷ đồng. Ngành cũng triển khai thực hiện tốt các nội dung liên quan đến lĩnh vực bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch. Trong năm, tỉnh Thái Nguyên có một nghệ sĩ được nhận giải thưởng Hồ Chí Minh, 7 nghệ nhân được phong tặng danh hiệu nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Các vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu thành công tại SEA Games 31 và các giải thể thao quốc tế khu vực, đặc biệt là đạt thành tích xếp thứ nhất trong 19 tỉnh miền núi của cả nước. Xếp thứ 14 trên 65 đoàn của các tỉnh, thành, ngành tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Năm 2023, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tiếp tục phát triển thể dục thể thao, gắn phát triển du lịch với việc giữ gìn, phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc và bảo vệ môi trường, xây dựng các điểm du lịch cộng đồng gắn với văn hóa trà, du lịch về nguồn. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2017-2021. Nhiều tập thể cá nhân của ngành được tặng cờ thi đua, bằng khen của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Ủy ban Nhân dân tỉnh. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, sáng ngày 6 tháng 1, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên thường trực tỉnh ủy, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí nguyên thường trực Thành ủy, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thường trực Hội đồng Nhân dân, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố, trưởng phó các phòng ban ngành đoàn thể của thành phố đã nghỉ hưu trên địa bàn. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Linh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã thay mặt lãnh đạo thành phố gửi tới các đồng chí đại biểu cùng toàn thể gia đình lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, chúc các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc, gia đình an khang thịnh vượng. Đồng chí cũng thông tin nhanh những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn năm 2022. Theo đó, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng thành phố đã cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị. 10 trên 10 chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố đều bày tỏ sự phấn khởi vui mừng trước những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đạt được trong năm 2022. Tin tưởng rằng đây sẽ là nền tảng vững chắc để thành phố tiếp tục có bước phát triển mạnh và bền vững trong tương lai. Gặp mặt các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh và thành phố qua các thời kỳ là truyền thống tốt đẹp, được thành phố duy trì nhiều năm qua. Qua buổi gặp mặt, lãnh đạo thành phố được lắng nghe những ý kiến đóng góp quý báu, những tâm tư nguyện vọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và thành phố, để từ đó rút kinh nghiệm và phát huy tốt hơn nữa tính hiệu quả thiết thực trong công tác lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022, sơ kết giữa nhiệm kỳ triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ 5, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy. Với chủ đề xây dựng đoàn vững mạnh về tổ chức, Năm 2022, Thành đoàn Thái Nguyên đã triển khai tổ chức hiệu quả 107 hoạt động lớn cấp thành phố, thu hút trên 127.000 lượt đoàn viên thanh thiếu nhi tham gia. Trong năm, tuổi trẻ toàn thành phố đã hỗ trợ lắp đặt 11 khu tập thể dục liên hoàn, trao tặng 18 mô hình phân loại rác thải tại nguồn, 2 tuyến đường thắp sáng làng quê, hỗ trợ xây mới và sửa chữa 4 ngôi nhà tình bạn, khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho trên 500 đối tượng, tặng 1.230 suất quà cho đoàn viên thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, các cơ sở đoàn trực thuộc đã tặng 3.500 khẩu trang, 60 chai nước sát khuẩn để phục vụ công tác phòng chống dịch COVID-19, tổ chức 4 ngày Chủ nhật xanh, trên 40 buổi lao động vệ sinh môi trường, tổ chức gần 20 đội hình tiếp sức mùa thi, kỳ thi tuyển sinh vào 10 và tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, v.v. Tổng kinh phí thực hiện trên 1,2 tỷ đồng. Trong nửa nhiệm kỳ 2019-2024, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tích cực triển khai có hiệu quả 5 nội dung của phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, trao kinh phí hỗ trợ triển khai thực hiện 2 ý tưởng, mô hình, dự án khởi nghiệp tiêu biểu của đoàn viên, sinh viên, thanh niên trị giá trên 50 triệu đồng, v.v. Năm 2023, tuổi trẻ thành phố Thái Nguyên tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi với chủ đề Năm chuyển đổi số với các hoạt động của đoàn, phấn đấu kết nạp từ 3.000 đoàn viên mới trở lên và giới thiệu ít nhất 400 đoàn viên ưu tú để đảng xem xét kết nạp. Nhân dịp này, thành đoàn vinh dự được tỉnh đoàn Thái Nguyên tặng cờ thi đua dẫn đầu công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022 trên địa bàn tỉnh. Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố đã tuyên dương khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2022. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đoàn đại biểu của thành phố Thái Nguyên do đồng chí Hoàng Thị Minh Thu, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và tặng quà các gia đình chính sách, người có công, gia đình khó khăn và đảng viên 75 năm tuổi đảng trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Đoàn đã đến thăm gia đình ông Lương Văn Tài, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại xóm Bến Giềng, ông Đoàn Minh Nhiên, thương binh 27% và bà Nguyễn Thị Thái thuộc diện hộ nghèo ở xóm 8, ông Nguyễn Thạch Nghi, đảng viên 75 năm tuổi đảng tại xóm Cao Sơn 5. Những món quà Tết ý nghĩa được trao tới từng đối tượng cùng lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới Xuân Quý Mão năm 2023 không chỉ là nguồn động viên tinh thần to lớn đối với các gia đình, mà còn thể hiện sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở trong việc chung tay chăm lo Tết cho người có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng. Phát biểu tại buổi tặng quà, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Thành ủy mong muốn các ông bà sẽ phát huy tính tiền phong gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Đối với các hộ gia đình còn khó khăn, tiếp tục cố gắng vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống, qua đó góp phần xây dựng thành phố Thái Nguyên ngày càng phát triển. Chiều ngày 6 tháng 1, đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà Tết một số gia đình chính sách và hộ nghèo tại phường Chùa Hang. Đoàn đã đến thăm gia đình bà Nguyễn Thị Ánh, hộ nghèo ở tổ 11, mẹ liệt sĩ Trần Thị Hồng ở tổ 4, ông Nguyễn Phí Quang, thương binh 82% ở tổ 10 và ông Đinh Văn Đức, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học ở tổ 3 phường Chùa Hang. Đồng chí Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, tình hình đời sống và chúc các gia đình đón Tết vui tươi, đầm ấm, hạnh phúc, đồng thời tặng quà Tết của thành phố cho các gia đình. Thông qua hoạt động này, thể hiện sự quan tâm tri ân của cấp ủy đảng, chính quyền thành phố với các gia đình chính sách, người có công và sự quan tâm chăm lo đến các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn nhân dịp Tết đến xuân về. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 6 tháng 1, đoàn đại biểu thành phố Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Quang Anh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Thành ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình gồm ông Phan Văn Nhân, đảng viên 75 năm tuổi đảng ở xóm Phú, ông Trần Văn Thảo, thương binh 95% xóm Thịnh, bà Nguyễn Thị Hội và liệt sĩ Đặng Văn Thiện, xóm Thịnh và bà Phí Thị Hóa là hộ nghèo tại xóm Phúc Hòa, xã Thịnh Đức. Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Quang Anh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, cuộc sống gia đình và trao quà của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên đến các gia đình, đồng thời chúc các gia đình đón Tết đầm ấm, an vui. Nhân dịp này, cùng với sự quan tâm của thành phố, xã Thịnh Đức cũng đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, vận động và kêu gọi sự chung tay ủng hộ của các tổ chức cá nhân trong và ngoài xã, chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, gia đình có công và hộ nghèo trên địa bàn, trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, chiều ngày 6 tháng 1, đoàn công tác của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Thái Nguyên do đồng chí Triệu Đình Dũng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên làm trưởng đoàn, đã đến thăm tặng quà gia đình ông Hoàng Văn Mô, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học 41-60% tại tổ dân phố 2, ông Phạm Văn Trọng, thương binh 21% cư trú tại tổ dân phố 11, bà Lê Thị Hồng, hộ nghèo tại tổ dân phố 4 và ông Bùi Đức Bình, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học từ 41-60% cư trú tại tổ dân phố 11, phường Phú Xá. Tại các gia đình, đồng chí Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thành phố cùng các đồng chí trong đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các gia đình chính sách, người có công và các hộ nghèo. Mong các gia đình tiếp tục phát huy và nêu cao tinh thần gương mẫu, tuyên truyền, động viên con cháu tích cực học tập, phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, chung sức cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương xây dựng phường Phú Xá ngày càng phát triển. Đồng chí cũng thông tin nhanh một số hoạt động vui Tết đón xuân và các hoạt động tặng quà trong tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023 của thành phố và chúc các gia đình đón xuân mới đầm ấm, vui tươi và hạnh phúc. Hưởng ứng phong trào thi đua, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau và hưởng ứng tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2023, sáng ngày 6 tháng 1, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Túc Duyên tổ chức chương trình tặng quà Tết cho người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hiện nay trên địa bàn phường Túc Duyên có 12 hộ nghèo chiếm 0,36%, 7 hộ cận nghèo chiếm 0,21%. Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể phường Túc Duyên luôn quan tâm chăm lo giúp đỡ đối với người nghèo, người gặp khó khăn đang sinh sống trên địa bàn. Tại chương trình, phường đã vận động được nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tặng nhiều phần quà ý nghĩa là áo ấm, lương thực, thuốc bổ và tiền mặt cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Tổng giá trị quà tặng trên 20 triệu đồng, thể hiện tấm lòng sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái của các tập thể, cá nhân, nhà hảo tâm dành tặng cho những người nghèo, khó khăn trong xã hội, góp phần giúp đỡ, động viên các gia đình đón Tết thêm đủ đầy, vui tươi và đầm ấm. Ngày 6 tháng 1, Hội Nông dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023. Hội Nông dân thành phố hiện có hơn 23.400 hội viên sinh hoạt tại 282 chi hội. Theo đánh giá năm 2022, công tác hội và phong trào nông dân của thành phố đã đạt được nhiều kết quả khích lệ. Các chỉ tiêu thi đua đều vượt kế hoạch đề ra. Nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới sáng tạo, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên, công tác xây dựng tổ chức hội được quan tâm. Các phong trào thi đua yêu nước được nâng cao về chất lượng và phát triển sâu rộng. Trong năm, hội đã tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và nghị quyết của hội cho trên 56.000 lượt hội viên, đạt trên 240% chỉ tiêu, phát triển được 520 hội viên mới, đạt 130% chỉ tiêu, trên 19.500 hộ nông dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt trên 110% chỉ tiêu, trên 8.700 hộ đạt danh hiệu thi đua sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 140% chỉ tiêu. Năm 2023, Hội Nông dân thành phố phấn đấu kết nạp trên 300 hội viên mới, 100% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 50% cơ sở hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 15.500 hộ hội viên đăng ký nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và cam kết sản xuất kinh doanh thực phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn. Nhân dịp này, 71 tập thể, 32 cá nhân đã được Hội Nông dân tỉnh khen thưởng, 7 tập thể, 6 cá nhân được Hội Nông dân thành phố khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Hội Nông dân năm 2022. Thưa quý vị và các bạn, thành phố Thái Nguyên là một trong những địa phương chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Vào những giai đoạn cao điểm của dịch bệnh, nhiều hoạt động trên địa bàn buộc phải tạm dừng để tập trung phòng chống dịch. Sau khi dịch bệnh dần được kiểm soát, thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khôi phục, phát triển kinh tế. Nhờ đó, đến cuối năm 2022, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn đã khởi sắc trở lại. Năm 2022, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố Thái Nguyên đều được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Cụ thể như, tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế chủ yếu ước đạt trên 63.000 tỷ đồng, tăng 13,3% so với năm 2021. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt gần 40.600 tỷ đồng, tăng 13,4%. thu ngân sách nhà nước ước đạt 2.645 tỷ đồng, bằng 100% kế hoạch. Sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt gần 40.300 tấn, vượt 2,1% kế hoạch. Để có được những kết quả trên, cấp ủy chính quyền thành phố Thái Nguyên đã đoàn kết thống nhất, tập trung chỉ đạo đồng bộ và đề ra nhiều giải pháp quyết liệt để điều hành, triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Nỗ lực phấn đấu với quyết tâm cao nhằm thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2022 đó là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, khôi phục và phát triển kinh tế xã hội, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, đẩy mạnh thu hút đầu tư, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thành phố Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững theo hướng văn minh, hiện đại, thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện các dự án. Một trong những kết quả nổi bật trong thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của thành phố là công tác thu ngân sách trên địa bàn. Theo lãnh đạo Chi cục Thuế thành phố Thái Nguyên, dịch COVID-19 khiến các doanh nghiệp, đơn vị bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Công tác thu ngân sách trên địa bàn vì thế cũng không tránh khỏi những khó khăn nhất định. Nhưng với việc chuẩn bị, xây dựng kỹ chiến lược, đồng bộ các giải pháp, cuối năm 2022, con số thu ngân sách trên địa bàn đã về đích đúng kế hoạch. Bên cạnh đó, thương mại dịch vụ, một trong những lĩnh vực chịu tác động tiêu cực của dịch COVID-19 cũng phục hồi tích cực. Không ít thời điểm trong năm 2022, đặc biệt từ tháng 2 đến tháng 4, nhiều nhà hàng, quán ăn, siêu thị trên địa bàn thành phố bị phong tỏa, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp chính quyền từ công tác chỉ đạo, giám sát phòng chống dịch, chỉ đạo xây dựng phương án dự trữ về lương thực, thực phẩm ở các cấp độ của dịch, cùng với sự đoàn kết, đồng lòng của nhân dân, khi dịch bệnh dần được kiểm soát, mọi hoạt động kinh doanh, thương mại, dịch vụ nhanh chóng tái khởi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội năm 2022 của thành phố Thái Nguyên ước đạt 37.038 tỷ đồng, tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2021. Ngoài ra, để đồng hành, giúp đỡ các doanh nghiệp trên địa bàn phát triển thuận lợi, nhất là thời điểm trước, trong và sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát, thành phố Thái Nguyên đã kịp thời chỉ đạo rà soát, cắt giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó để ổn định và duy trì hoạt động, đảm bảo việc làm cho người lao động. Đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng, thành phố luôn có quan điểm chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương, trên cơ sở thực hiện đúng quy định pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Năm 2022, thành phố Thái Nguyên đã tập trung thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng đối với 50 dự án, tổng diện tích thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng trên 30 ha. Với trên 580 hộ gia đình cá nhân được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tổng giá trị trên 434 tỷ đồng. Với những kết quả đạt được, năm 2023, thành phố Thái Nguyên tập trung thực hiện thành công chủ đề của năm đó là tập trung triển khai thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, các đề án phát triển kinh tế xã hội và 3 chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch đô thị, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án, công trình trọng điểm, quản lý chặt chẽ, sử dụng đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chú trọng phát triển toàn diện và đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, đảm bảo an sinh xã hội, kiểm soát dịch COVID-19, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố, năm qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố đã triển khai nhiều mô hình chăn nuôi, thủy sản, đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người nông dân. Điểm nổi bật là các mô hình này đều được triển khai theo hướng an toàn sinh học và hướng hữu cơ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, nên rất được lòng người tiêu dùng. Vào thời điểm cách Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, hơn một tháng, toàn bộ 1.500 con gà Tiên Yên của gia đình anh Trần Quốc Điệp, xóm Phúc Thành, xã Phúc Chiều đã được các thương lái đặt mua hết. Anh cho biết, đây là mô hình nuôi gà Tiên Yên thương phẩm theo hướng an toàn sinh học, được Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Phúc Chiều triển khai năm 2022. Tham gia mô hình, gia đình anh Điệp được hỗ trợ 60% giá giống và 40% thức ăn chăn nuôi trong giai đoạn đầu, đồng thời được cán bộ kỹ thuật của trung tâm hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc gà. Đến nay, sau gần 5 tháng nuôi, đàn gà của gia đình đã đạt trọng lượng trên 2kg một con. Đây là giống gà bản địa của vùng đất Quảng Ninh, có chất lượng thịt thơm ngon hơn giống gà Di Lai, gà mía, gà ta, nên giá thành khi xuất bán cũng cao hơn các loại gà khác, đạt khoảng 110.000 đến 120.000 đồng trên 1kg. Ước tính đàn gà sẽ mang lại thu nhập bình quân cho gia đình khoảng 130 triệu đồng trên 1.000 con. Trò chuyện với chúng tôi, anh Trần Quốc Điệp, xóm Phúc Thành, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên nói:
gia đình tôi cũng được trung tâm dịch vụ ở thành phố Thái Nguyên đưa cái giống gà Thiên Yên. Thì một là tôi thấy con gà là rất là khỏe, hai là con gà rất là đẹp, ba nữa là thịt cũng ngon. Qua cái quá trình nuôi thì thấy cái hiệu quả nó cũng tương đối là tốt. Thời gian tới mà được trung tâm dịch vụ mà giúp đỡ cho các hộ chăn nuôi, đặc biệt như gia đình nhà tôi thì mà được nuôi những con này thì chúng tôi sẽ cố gắng và phát huy tốt hơn nữa.
Cùng với mô hình nuôi gà Tiên Yên kể trên, năm qua Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cũng triển khai nhiều mô hình chăn nuôi khác nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn cho người nông dân. Mô hình nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ được triển khai tại xã Phúc Trìu quy mô 30 con với 2 hộ tham gia là một ví dụ điển hình. Ưu điểm nổi bật của mô hình này là lợn được chăn bằng cám hữu cơ, có bổ sung thành phần thảo dược, nên lợn có sức đề kháng tốt, khả năng chống chịu bệnh cao. Quá trình nuôi lợn không có mùi hôi, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Chất lượng thịt lợn nuôi bằng phương pháp này cũng thơm ngon, đảm bảo an toàn vệ sinh hơn, nuôi theo phương pháp truyền thống. Sau 6 tháng, trọng lượng trung bình của lợn đạt 80 đến 100kg một con, giá thành lợn hơi khoảng 90.000 đồng trên 1kg. Sau một thời gian triển khai, hiện nay thu nhập bình quân của các hộ tham gia mô hình đạt trên 100 triệu đồng một năm. Anh Ngô Văn Quyên, xóm Nhà Thờ, xã Phúc Trìu, thành phố Thái Nguyên, một trong 2 hộ gia đình tham gia mô hình chăn nuôi lợn thịt theo hướng hữu cơ, cho biết:
Trung tâm dịch vụ thành phố để giới thiệu chúng tôi là chăn cái cám hữu cơ này, thì tôi thấy cái cám này nó rất là phù hợp với con lợn. Thứ nhất là nó khỏe lợn này, thứ hai nữa là nó cũng nhanh lớn, thứ ba nữa là nó cái mùi phân của nó thải ra rất là phù hợp với cái môi trường.
Bên cạnh các mô hình chăn nuôi, hiện nay Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố cũng đang hướng dẫn bà con nông dân triển khai một số mô hình thủy sản như mô hình nuôi cá rô đồng đầu vuông, mô hình nuôi tôm càng xanh đực, mô hình nuôi ba ba trơn thương phẩm. Từ các mô hình này đã giúp người nông dân nâng cao nhận thức và kiến thức kỹ thuật, đa dạng hóa các đối tượng nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng nuôi, từ đó mở ra một hướng đi mới cho nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Trao đổi về vấn đề này, bà Đào Thị Kim Quý, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thành phố Thái Nguyên cho biết:
Những cái mô hình mà chúng tôi rất là tâm đắc, bởi vì khi đưa vào thì phù hợp với cái điều kiện của địa bàn thành phố Thái Nguyên, cũng như là mang lại cái giá trị hiệu quả kinh tế. Bởi vì nó có những cái mới ở đây, giống như chúng ta đang đi theo cái bước là chúng ta bảo vệ môi trường, đảm bảo sức khỏe, hướng hữu cơ. Và cái mục đích với cái mục tiêu như vậy, chúng tôi cũng sẽ tham mưu cho Ủy ban thành phố là đối với những cái mô hình mà đạt cái hiệu quả kinh tế cao trong cái năm vừa rồi sẽ được nhân rộng với những cái diện tích cũng như cái quy mô sẽ lớn hơn, để làm sao tất cả các bà con chăn nuôi trên địa bàn sẽ được tiếp cận nhiều hơn, đem lại cái hiệu quả kinh tế trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Có thể khẳng định, với sự chỉ đạo sát sao của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên và sự vào cuộc tích cực của ngành chức năng, chắc chắn hoạt động chăn nuôi thủy sản trên địa bàn sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 7 ngày 8 tháng 1 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét đậm, rét hại. Khu vực phía Nam, mây thay đổi không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 11 đến 23 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rất đậm, rất hại. Khu vực phía đông, mây thay đổi, không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 8 đến 22 độ, độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rất đậm, rất hại.
Mục thông tin quảng cáo.
Thông báo, căn cứ luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, căn cứ Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài và Nghị định 22/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 2 năm 2020 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP. Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023 và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế trong việc thực hiện các thủ tục hành chính thuế, nộp thuế vào ngân sách nhà nước, Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên phát động ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 đối với các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. 1. Thời gian tổ chức ngày hội từ 7 giờ 30 phút ngày 3 tháng 1 năm 2023. 2. Hình thức nộp lệ phí môn bài, nộp điện tử. 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với các đơn vị, tổ chức như sau. Mức thu lệ phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ như sau. Đối với tổ chức trên 10 tỷ, mức thu lệ phí môn bài 3 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Từ 10 tỷ trở xuống, mức thu lệ phí môn bài 2 triệu đồng trên một năm, bậc 2. Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, mức thu lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 3. Mức nộp lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Trường hợp không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. 4. Mức thu lệ phí môn bài đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh như sau. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, doanh thu trên 500 triệu đồng một năm, mức nộp lệ phí môn bài 1 triệu đồng trên một năm, bậc 1. Doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 500.000 đồng trên một năm, bậc 2. Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng trên một năm, mức nộp lệ phí môn bài 300.000 đồng trên một năm, bậc 3. Chi cục thuế thành phố Thái Nguyên thông báo và kính đề nghị quý công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tham gia nhiệt tình đầy đủ để ngày hội nộp lệ phí môn bài điện tử đầu năm 2023 được thành công tốt đẹp.
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký tài khoản trên ứng dụng Thái Nguyên ID, nền tảng kết nối thông tin trực tuyến cho người sống và làm việc tại Thái Nguyên. Ứng dụng Thái Nguyên ID đã có mặt trên App Store và Google Play. Để tải app, bạn có thể nhập từ khóa Thái Nguyên ID trên kho ứng dụng. Biểu tượng logo app sẽ xuất hiện tại kết quả tìm kiếm. Bạn hãy lựa chọn để cài đặt ứng dụng về điện thoại. Sau khi tải app về máy, bạn hãy mở ứng dụng và lựa chọn Tạo tài khoản mới. Ứng dụng sẽ chuyển đến giao diện để bạn nhập các thông tin đăng ký tài khoản, bao gồm họ và tên, giới tính, số điện thoại và mật khẩu. Mật khẩu mà bạn tạo phải có độ dài từ 6 đến 32 chữ số. Một tin nhắn chứa mã xác thực sẽ được gửi trực tiếp đến số điện thoại của bạn. Vui lòng kiểm tra và nhập chính xác mã xác thực vào ô rồi nhấn Tiếp tục. Sau khi hoàn tất đăng ký tài khoản, ứng dụng sẽ hiển thị thông báo trên màn hình. Thái Nguyên ID, ứng dụng công nghệ định danh điện tử EKYC, tích hợp nhiều chức năng như kiểm tra, đối chiếu thông tin cá nhân tức thì với cơ sở dữ liệu tập trung, nhận diện người dùng bằng trí tuệ nhân tạo. Thái Nguyên là tỉnh đầu tiên trong cả nước áp dụng công nghệ này trên nền tảng di động. Tài khoản sẽ tự động được đăng nhập để bạn có thể bắt đầu trải nghiệm app với các tính năng nổi bật như tìm kiếm việc làm, theo dõi tiến độ thực hiện dịch vụ công, thuê nhà ở, cập nhật các tin tức đời sống xã hội và diễn biến dịch COVID-19 tại Thái Nguyên. Chúc bạn sẽ có những trải nghiệm tuyệt vời cùng ứng dụng Thái Nguyên ID.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thường, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Nguyễn Thanh Hải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.